Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Tâm Bệnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả.
Nghe chuông bấm tiếng thứ nhất, Bảo đã buông vội con dao, từ trong bếp lật đật chạy nhanh ra cửa. Chàng vừa mới dỗ mãi, mới đặt được đứa con gái nằm ngủ trong phòng và nơm nớp, chỉ sợ nó giật mình thức giấc. Tuy mới hơn 4 giờ, nhưng chàng cũng chuẩn bị sẵn các thứ để lát nữa nấu bữa cơm chiều như thường lệ. Từ hơn 2 năm nay, Bảo đóng vai người nội trợ đúng nghĩa. Nhà cửa, bếp núc, bế con, đi chợ, lâu dần đã nghiễm nhiên trở thành một thứ bổn phận thân quen, mà chỉ khi nào có điều gì bất bình với vợ, Bảo mới thoáng cảm thấy tủi thân. Ngày Nga mới mở phòng mạch, Bảo yêu đời lắm. Hầu như hôm nào hai bố con cũng ra chơi cả mấy tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng chờ tới gần giờ đóng cửa, Bảo lái xe ra đón vợ về. Thời khóa biểu lý tưởng ấy kéo dài chỉ được 1 năm. Tự dưng chẳng thấy chán. Nơi vợ chàng làm việc, sự có mặt của chàng chẳng những thừa thãi, mà dường như còn làm cho phòng đợi chật chội thêm bởi bệnh nhân của Nga mỗi ngày, mỗi đông hơn. Huống chi đứa con mới chập chững, lạng quạng vừa đi vừa chạy, bắt chàng lúc nào cũng phải rượt theo canh chừng vì sợ nó ngã hoặc gây phiền toái cho khách hàng ngồi chờ ở hai dãy ghế kê hình thước thở sát vách tường. Đôi khi vô tình bắt gặp một bệnh nhân đang nhìn mình, Bảo có cảm tưởng trong ánh mắt họ toát ra vẻ tội nghiệp vì thương cho vai trò thứ yếu của Bảo trong gia đình, sống nhờ hoàn toàn vào đồng lương của vợ. Đến ngay như cô thư ký của Nga do chính Bảo tuyển dụng, càng ngày Bảo càng nhận ra một sự thật đáng cay là nó chỉ sợ Nga mà không nể Bảo chút nào cả. Thực sự thì thiên hạ chẳng ai nghĩ gì về cuộc sống của Nga và Bảo, nhưng mặc cảm trong lòng Bảo cứ thúc đẩy chàng nảy sinh nỗi ám ảnh ấy, và chàng thấy chẳng nên có mặt thường xuyên ở phòng mạch nữa. Thậm chí việc đưa đón vợ cũng thưa dần. Buổi sáng, 10 giờ Nga ra phòng mạch, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mình Bảo với đứa con. Chàng làm gì thì làm, miễn là 7 giờ tối vợ chàng trở về có bữa cơm dọn sẵn trên bàn, hai vợ chồng cùng ăn. Điều đó có nghĩa là chàng rảnh rang dắt con đi chơi cả ngày, xế chiều mới cần về nhà dỗ nó ngủ và lao đầu vào bếp. Bảo chùi tay vào cái khăn lau chén, chạy vội ra tháo chốt và đẩy hé cánh cửa. Chàng giật mình sửng sốt thấy Kim đứng ở hành lang, nhoẻn miệng cười nhìn chàng. Nàng mặc jean mùa hè, áo thun sát nách, đeo kính mát thời trang. Phản ứng tự nhiên làm Bảo đưa mắt ráo rác nhìn quanh hai bên hàng xóm và mấy căn nhà đối diện, như sợ có người bắt gặp quả tang cuộc hẹn hò vụng trộm mà thực tình Bảo không hề sắp xếp trước. Kim thản nhiên nói trước:
"Em đi ngang đây, ghé vào thăm anh."
Bảo bối rối: "Anh đã dặn em rồi mà." Kim ngắt lời:
"Em biết, nhưng còn sớm lắm. 7 giờ bà xã anh mới đóng cửa phòng mạch, về tới nhà cũng phải gần 8 giờ. Gặp anh một chút rồi em đi ngay."
Vừa nói, Kim vừa bước hẳn vào trong. Bảo khổ sở nhìn quanh một lần nữa rồi khép cửa lại. Lần đầu tiên đến nhà Bảo, Kim đi tới đi lui chăm chú quan sát, luôn miệng khen ngợi:
"Nhà bác sĩ có khác sang nhỉ?"
Nàng bước hẳn vào bếp, nhìn bó rau muống Bảo đang nhặt dở bên cạnh cái rổ và con dao, vui vẻ hỏi:
"Anh định nấu món gì vậy? Rau muống luộc hay xào? Xào thì phải cho thật nhiều tỏi nhé. Anh biết gì mà nấu, hay là để em làm cho?"
Từ nãy đến giờ Bảo vẫn lóng ngóng đứng ngay sau cánh cửa, như muốn thúc giục Kim nên rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nghe Kim ngỏ ý đòi nấu cơm giúp mình, Bảo sợ quá chạy vội tới lắc đầu: "Em cứ để đó cho anh, 5 giờ rồi." Kim ung dung tiến lại salon, gỡ cặp kính mát, từ từ ngồi xuống đặt cái ví bên cạnh rồi giơ ngón tay ngoắc bảo. Chàng miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và khẩn khoản nhắc lại. Anh đã dặn em là tuyệt đối không được gặp anh ở nhà. Tại sao em đến đây? Nguy hiểm lắm. Kim bĩu môi trách.
Không lẽ lúc nào em cũng ngồi đây mà chờ anh à? Muốn phone lại cho anh cũng không được. Chẳng lúc nào cho em phone hết. Mà em ghé thăm anh một chút. Việc gì mà anh phải sợ? Lúc nào cũng vợ vợ. Miễn là em đi trước thì vợ anh về sau. Có sao nào?
Bảo nhớn nhác trông ra cửa. Thoáng trong giây lát, chàng lo lắng mừng tượng trước một viễn ảnh cực kỳ bất ổn sắp đến, bởi vì Kim đang đi những bước quá trớn, vượt ra khỏi giới hạn mà hai người đã ước hẹn với nhau kể từ khi bắt đầu cuộc tình vụng trộm cách đây mấy tháng. Kim là một trong những bệnh nhân đầu tiên của Nga khi phòng mạch vừa khai trương còn rất vắng khách. Nàng đến mỗi tuần ít nhất một lần, dù chẳng có bệnh gì. Nàng cần một người cố vấn về tâm lý thì đúng hơn. Ngồi riêng với Nga trong phòng khám, Kim kể lể những chuyện vớ vẩn. Mới nghe thì thấy cũng hay hay, lâu dần làm Nga sốt ruột, nhìn Kim như một người bất bình thường. Có lần Nga đã đề nghị Kim gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng Kim phản đối ngay, bởi nàng chưa hiểu thế nào là bệnh tâm thần, cứ tưởng ngành này chỉ dành cho những người điên mà thôi. Cũng may, công việc chưa bận lắm nên cả Bảo và Nga đều dành nhiều thì giờ nói chuyện với Kim. Và lại, có nàng cũng chẳng thiệt hại gì, mà lâu lâu nàng còn mang khách đến cho Nga. Mỗi khi thấy Bảo đưa